Lan Ái kính chào quý vị và các bạn. Một lần nữa xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về đặc ân được hầu việc Chúa và hầu chuyện với quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn ưu tiên về thời giờ quý vị các bạn dành cho chương trình Văn hóa niềm tin. Và đề tài của chúng ta hôm nay là mất hồn, mất vía, bị giật mình, hoảng sợ. Chúng ta thường thốt lên câu mất hồn, mất vía. Nhưng hồn là gì? Vía là gì? Mà nếu mất thì làm sao chuộc lại được đấy? Mất hồn, mất vía được giải thích là cái tình trạng thiếu năng lực để cảm nhận được toàn lực bình thường trong cái khoảnh khắc. Hay có thể là nghiêm trọng nếu kéo dài trong một thời gian thì nó đờ đẫn như kẻ mất hồn. Theo quan niệm của dân gian, con người có ba hồn bảy vía đối với phái nam và ba hồn chín vía đối với phái nữ. Cổ nhân thường nói, nếu con người mất đi hồn vía thì người ta chỉ là một cái xác không hồn. Hồn vía là hai dạng thần thể cư ngụ trong thân xác con người. Hồn là cái linh thuộc phần khí của con người. Còn vía, còn gọi là phách đó, thì là cái linh thuộc về cái hình của con người. Vì hồn nhẹ thì bay lên, phách thì nặng thì đi xuống. Và khi chết thì hồn bay lên, còn phách thì rơi xuống đất. Hồn thì còn mãi mãi, còn phách và xác thì tiêu tan. Theo quan điểm dân gian, yếu bóng vía là thuật ngữ nói đến những người thường xuyên gặp phải những sự lo sợ, mất bình tĩnh và hoảng sợ trước những tình huống bình thường. Như là nhiều khi thấy bóng tối cũng sợ, ở một mình cũng sợ, giao tiếp với người lạ cũng sợ. Và đôi khi sự sợ hãi không có lý do rõ ràng, hoặc những nỗi lo sợ mơ hồ được coi là một dạng của sự yếu đuối tinh thần. Yếu bóng vía là vậy. Hầu hết những người yếu bóng vía thường có tâm lý không ổn định và dễ tin vào những điều mê tín. Họ thiếu tự tin vào bản thân và thường thấy mình không mạnh mẽ đủ, không kiên định đủ. Và điều này dễ thấy qua cái cách họ thể hiện cái sự yếu đuối và sự thiếu mạnh mẽ đó trong cái tính cách của họ. Vì sợ hãi mọi thứ, họ không dám đối mặt với nỗi sợ này. Ví dụ như không tin tưởng vào kiến thức của mình và bản thân của mình, nên họ rất là ngại ngùng, e dè, sợ sệt khi gặp người khác. Hoặc khi ai đó đi đến một nơi linh thiêng, luôn luôn cảm thấy không có ổn định như người đang bị đối diện trước một mãnh lực có thể thu hút, cướp lấy bóng vía của họ. Ta thường nghe những thành ngữ như khôn hồn, hồn lìa khỏi xác, hồn bay phách lạc, hồn ai nấy giữ. Thì những cái hồn đó mang ý nghĩa phổ thông như trong Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh định nghĩa là hồn là phần tinh thần hay linh tính, là ý thức tư tưởng của con người. Từ điển danh từ triết học của Trần Văn Hiến Minh thì định nghĩa hồn là cái nguyên sinh lực hội tụ nơi sinh vật, nhờ linh hồn mà sinh vật có và tồn tại. Thi Hà Nguyễn Du ở trong truyện Kiều thì viết: Kiều rằng những đấng tài hoa, thác là thể phách, còn là tinh anh. Thể phách chính là thân xác, tinh anh chính là linh hồn. Bàn về câu hát ở trong văn nghệ: hát bụi nào hóa kiếp thân tôi, rồi một mai tôi về làm cát bụi. Câu hát trong văn nghệ đã dừng lại ở cái tư tưởng về cát bụi hóa kiếp thành người. Và khi cát bụi trở về với cát bụi thì linh hồn đi đâu? Về đâu? Hồn biến, tiêu tan ở cái cõi nào, xứ nào? Và làm sao nó đi ra khỏi cái thể xác cát bụi mà không biết? Thích Kinh cho biết rõ ràng như thế này: bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, cát bụi trở về nguyên cũ của cát bụi. Và thần linh trở về với Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Sách Truyền Đạo 12 câu 7 chép rõ như thế. Thánh Kinh cũng cho biết Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng lên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Loài sanh linh là người có linh hồn, là người có sự sống. Gia Cơ chương 2 câu 26 xác nhận xác chẳng có hồn thì chết. Sự chết trong Kinh Thánh không có nghĩa là tiêu hủy mà là chia cách. Thân xác chết khi nó bị chia cách với linh hồn. Linh hồn chết khi nó sai cách với Thiên Chúa. Thiên Chúa phán mọi linh hồn đều thuộc về ta. Linh hồn của cha cũng như linh hồn của con đều thuộc về ta. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không mang sự gian ác của cha và cha cũng không mang sự gian ác của con. Linh hồn nào phạm tội thì linh hồn đó chết. Thưa quý vị và các bạn, linh hồn là cái con chip đó mà Thiên Chúa đã tạo ra và đặt vào trong bên trong con người cát bụi. Mất linh trong thân xác bụi đất thì con người mất sự sống. Linh hồn là vô giá. Bởi vì vô giá nên không thể lấy bất cứ giá trị nào, dù nhiều hay ít, hay tất cả để ví sánh hoặc đánh đổi. Nhưng vì không nhận ra giá trị của linh hồn là vô giá, mà nhiều người đã không ý thức, quan tâm, lưu ý đến, mà thêm cái chữ trị vào ngay sau chữ vô giá, thì nó thành vô giá trị. Chúa Christ Jesus đã dùng một cái thể ví sánh cực đại và có tính cách cá nhân để cho mỗi người chúng ta có thể nhận thấy được cái giá trị của linh hồn mình đang sở hữu. Chúa phán, người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Mất linh hồn là thế nào? Linh hồn là gì mà mất? Có ai biết mình có linh hồn không? Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Chúa đặt câu hỏi như vậy. Ngài mong mỏi một câu trả lời phủ định. Chúa muốn dạy rằng một người dù được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì chẳng có ích gì cả. Cuộc sống người ấy thật là vô ích, vô nghĩa. Được cả thế gian là được giàu sang phú quý, danh vọng, quyền bính, thế lực, lạc thú, trường thọ, học thức, khôn ngoan, vân vân, tất cả những cái điều quý trọng đó. Và điều cần làm là ăn năn tội và đặt niềm tin vào Chúa Christ Jesus, mời Chúa làm cứu tinh và chủ tể của đời mình. Nhờ đó, tội được tha, vâng, linh hồn được cứu. Chúa Christ Jesus đề cập đến sự an nghỉ của linh hồn. Ngài kêu gọi, mời chúng ta hãy gánh lấy ách của Chúa và học theo Chúa thì gì? Thì linh hồn của chúng ta sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Khi kêu gọi mang ách chung với Chúa thì Chúa Giê-xu muốn chúng ta làm gì? Khi Chúa Giê-xu kêu gọi mang ách của Ngài, Ngài muốn nói đến hình ảnh của hai con vật cùng mang chung một cái ách đặt ở trên cổ của cả hai để kéo cày, để kéo xe. Nhưng mang ách chung với Ngài là đi theo mục đích của Ngài. Đi cùng một mục đích với Chúa để hướng về cõi thiên thượng. Đọc văn thơ cho quý vị và các bạn đã từng nghe câu rao hàng của thi sĩ Hàn Mặc Tử. Ai mua trăng, tôi bán trăng cho. Bán là từ bỏ một giá trị mình có quyền sở hữu để đổi lấy một giá trị khác được định giá bằng tiền. Hồn đã vội bán mất, nhưng không mất luôn. Tưởng mất mà tìm lại được, tưởng chết mà còn sống mà. Tạ ơn Chúa, Ngài đã đến và tìm và cứu những linh hồn bị hư mất, như linh hồn của cá nhân tôi và những con cái của Chúa đã gặp được Chúa, nhận được sự cứu rỗi cho linh hồn mình. Thưa quý vị, đã bán thì chỉ có thể bán những gì mình sở hữu. Chứ làm sao bán được những cái thứ mình không có cái chủ quyền. Cái trường hợp này thì Hàn Mặc Tử lại đòi bán cái mặt trăng. Ấy thế mà có người là cãi rao bán linh hồn mình đó quý vị. Thật vậy, trong cái kênh thương mại eBay đó có đăng một bản quảng cáo bán linh hồn với giá 2.000 đô la. Mới xem qua thì tưởng là trò đùa. Nhưng khổ chủ là cô Lori. Người đã quyết định bán linh hồn của mình cho biết rằng quảng cáo trên eBay của cô thực chất là một lời kêu cứu. Cô chia sẻ, tôi biết là các bạn sẽ nghĩ đầu óc tôi không bình thường. Nhưng ở thời điểm này, tôi cảm thấy quá mệt mỏi và muốn phó mặc, buông xuôi trước bờ vực thẳm, đen tối của sự hư mất, suy tàn, đang dần dần dẫn đến sự chết. Số là một tai nạn xe cộ thảm khốc, đã đưa cô Lori vào hôn mê hơn 3 tuần. Cô ta bị gãy tay, gãy chân, dập phổi, vỡ xương hông, xương chầu, xương ức và cả xương sườn. Cô đăng cái bản quảng cáo để mong bán được phần còn lại có giá trị duy nhất còn lại là linh hồn. Cô nói rằng tôi sẽ ký giấy tờ trao đổi chủ quyền dứt khoát khi tôi bán với giá 2.000 đô la. Đưa cái ý tưởng bán linh hồn này vào thơ và giai điệu thì nhạc sĩ Vĩnh Phúc đã chọn 4 chữ hồn vội bán mất làm ca từ cho bản thánh ca Chúa quá yêu tôi. Bán thì dứt khoát, nhưng trong nhiều trường hợp vẫn có thể mua chuộc lại. Vì thế khi đặt cái chữ mất sau chữ bán thì hàm ý không còn có cơ hội để mua chuộc lại nữa. Còn vội là gì? Có nghĩa là nhanh chóng. Và khi nhanh chóng, vội vã thì sẽ thiếu sự khôn ngoan, đắn đo, cân nhắc lợi hại. Đối với những giá trị được xem là vô giá thì dù có tiền bạc bao nhiêu đi chăng nữa, gọi là tiền rừng bạc bể đấy, cũng không thể mua bán gì nữa cả. Những thứ có thể mua được bằng tiền dĩ nhiên là tốt, nhưng đừng quên rằng những điều không thể mua được bằng tiền bạc sẽ càng tốt hơn. Quý vị thấy đó, tiền bạc có thể mua nhà cao cửa rộng, nhưng không thể mua được một mái ấm gia đình. Tiền bạc có thể mua một cái nệm ấm chăn êm, nhưng không mua được giấc ngủ. Tiền bạc có thể mua được chiếc đồng hồ sang trọng, nhưng không mua được thời gian. Tiền bạc có thể mua sách vở, nhưng không mua được tri thức. Tiền bạc có thể mua thuốc thang và cả máu huyết, nhưng không mua được sức khỏe. Nhưng thật ngạc nhiên, khi con người được Thiên Chúa ban cho những cái giá trị gọi là vô giá, hắn lại dại dột đem bán hoặc đổi trác với những mối lợi nhỏ. Trong Ngôn 19, câu 8 chép như thế này: ai có được sự khôn ngoan, thương mến linh hồn của mình, còn ai giữ lấy sự thông sáng, tìm được phước hạnh. Và ngược lại, ai khước từ lời khuyên dạy là khinh bỉ linh hồn mình, nhưng ai nghe lời của trách đạt được sự thông sáng, sự kính sợ trước Đức Chúa Trời hằng hữu, dạy điều khôn ngoan, ai gìn giữ điều răn giữ lấy linh hồn mình. Muốn có được sự khôn ngoan thật, con người phải biết kính sợ Chúa và vâng theo lời Chúa dạy. Thưa quý vị và các bạn, lời Chúa ban cho con người sự thông sáng để nhận biết Chúa, tìm được phước hạnh, và quan trọng nhất là nhận được sự khôn ngoan của Chúa ban để được cứu rỗi linh hồn mình. Cái từ thương mến ở trong cụm từ thương mến linh hồn không có nghĩa là yêu mến bình thường, nhưng trong nguyên văn có nghĩa là khao khát một điều gì đó có một mãnh lực đến nỗi người ấy hết lòng cố gắng để đạt cho được điều đó. Như vậy cái cụm từ này được hiểu là hết lòng dùng sự khôn ngoan Chúa cho mình để nhận biết cái phương cách và nhận được sự cứu rỗi linh hồn. Hiểu được mối liên hệ khôn ngoan với linh hồn thì xin Chúa cho chúng ta siêng năng học hỏi lời của Chúa để có sự khôn ngoan, nhận biết tội lỗi của mình mà ăn năn và tin vào sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá cho tội lỗi của mình để linh hồn mình được cứu. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? Chúng ta biết thương mến linh hồn mình, hướng trọn đời mình đến sự sống vĩnh cửu, và cũng phải biết thương mến linh hồn của những người đang từng bước đi vào trong sự hư mất đời đời, để giới thiệu ơn cứu chuộc của Chúa Giê-xu cho linh hồn nhiều người đang cần được cứu. Hẳn quý vị và các bạn còn nhớ câu hát đồng dao năm xưa: thiên đàng địa ngục hai nơi, ai khôn thì nhờ, ai dại thì xa. Đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha, đọc kinh cầu nguyện kẻo xa linh hồn. Linh hồn phải giữ linh hồn đến khi gần chết được lên thiên đàng. Mỗi người sẽ đi vào cõi đời đời, linh hồn sẽ ở trong một trong hai nơi. Những người tôn thờ đấng tạo hóa được bảo đảm sẽ về thiên đàng, một chỗ đầy vinh quang mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho kẻ tin theo Ngài. Những người không tin nhận Ngài sẽ đi đến một chỗ tối tăm đau khổ dành cho ma quỷ và đau khổ đời đời kiếp kiếp không lối thoát vì không có Chúa. Cái chỗ cuối cùng chúng ta sẽ đến tùy thuộc vào cái thái độ đối với Chúa khi chúng ta còn sống mà biết lo cho linh hồn mình. Thiên Chúa yêu thương linh hồn chúng ta. Ngài đã đến tìm và cứu mỗi một chúng ta, và Ngài cũng trao sứ mạng chinh phục linh hồn của những người thân yêu trong gia đình, trong họ hàng, trong thân thuộc, trong bạn hữu của chúng ta về với Chúa. Mất tài sản ta có thể tìm lại được, nhưng mất linh hồn, mất sự sống thì mất tất cả, phải không thưa quý vị và các bạn? Vì vậy, dù đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời, tất cả rồi cũng sẽ phải đối diện với tử thần khi bức màn của sự sống kéo xuống.
Lệ tràn khóe mắt được ngày thấm khô, lòng nhiều sóng gió, ngài dẹp môi lo, hồn vội bắn mắt, ngài tìm cứu vớt ngài cho, rồi ngài nắm giữ, làm sạch dấu vết âu gió, cứu chưa đã qua. Ngày truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, ngày đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi, hỏi trời rớt mưa được ngày dắt tay, làm đường lỡ bước ngày tìm đến ngay, ngày thường xuống phương hỏi làm chân sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Ngày tìm đến ngày, ngày thường truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao hồn được Chúa. Cõi mênh mông tại chốn thiên cung.